Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn bắt đầu Sương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 2 của nhà văn Xuân Vũ. Mấy dòng tâm tư. Hồi năm 1945, tại chợ làng tôi thường xảy ra những cuộc diễn thuyết, diễn giả là cán bộ tuyên truyền của quận bộ hay tỉnh bộ Việt Minh. Tôi rất thích nghe vì họ nói toàn là những chuyện mà một đứa bé như tôi lúc bấy giờ không thể hiểu nổi. Ông ta tuyên bố, một tay tôi lần chuỗi hạt, một tay tôi chống trời. Thật rõ ràng là một con người ghê gớm. Ông ta giải thích về cách mạng cho mọi người nghe như sau. Ngày mai, nơi cái bùng lầy nước động này, xin mở ngoặc, tức là cái chợ làng của tôi, có lão già đánh xe ngựa đã lừa chú ngựa cộm bằng một mớ cỏ non suốt hàng chục năm trời. Sẽ có nước phong tên và đèn điện, ngày mai nơi đây sẽ là thành thiên đường của thế gian. Tôi mê quá, hồi đó tôi coi ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh là đệ nhất anh hùng, và không phải chỉ riêng làng của tôi. Rồi về sau tôi được đọc một câu tiếng Pháp, cũng na ná như thế, chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại. Vì mấy cái thiên đường và cái mùa xuân trên chót lưỡi của hai bậc vĩ nhân kia, cho nên tôi đã tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu. Năm 1946, thực dân Pháp đến đóng bót ở cầu chợ, ngay trong một cái chạnh lúa đã chứa sẵn 10.000 giả. Xin mở ngoặc, chiếc cầu có hai cái dốc thật cao đã chứng kiến con ngựa còm của lão già đứt ruột trong một gân kéo xe lên dốc, xin đóng ngoặc. Dân làng tôi đã cùng với bộ binh đánh cái bót đó. Súng của bộ đội chỉ có đến Trung Liên là cùng, không thể phá nổi phòng tuyến bót xây bằng lúa bao, nhưng dân làng tôi đã quyết không lùi bước. Người ở chợ thì dỡ nhà mang tới, kẻ ở ngoài vườn thì đội rơm vác lá đem vào chất chung quanh bót mà châm lửa. Lửa dậy ngất trời, đồn bót ra tro. 28 tên Pạc Pi Dăng bị quay sống trong bót. Vì bót xây bằng lúa bao nên lửa cứ ngùng ngục cháy hoài như một quả núi lửa. Mấy ngày sau chưa tắt, những lớp tro quánh lại thành cái vỏ cứng bao bọc ruột lửa bên trong. Sau những trận mưa, người ta thấy những mẩu xương phơi lẫn trong đám tro than như những mẩu vôi thực sự, và ngọn khói vẫn cứ ri ri bay mãi như những oan hồn của những tên xâm lược xấu số. Tôi đi theo kháng chiến rồi tập kết ra Bắc. Đúng 25 năm thì tôi trở về làng cũ. Xin lỗi, đúng 20 năm thì tôi trở về làng cũ, từ 45 tới 65. Lão già đánh xe ngựa đã chết từ lâu, con cháu của lão không thể nối nghiệp lão, vì con đường đầy ổ gà ngày trước, nay đã trở thành con đường trắng nhựa. Xe hơi, xe lam, xe gắn máy chạy vun vút xuôi ngược suốt ngày, cho nên bóng dáng chiếc xe ngựa đã biến hút từ lâu. Cái chợ làng tôi đã trở thành quận lỵ, với đèn điện, với anten tivi tô tủa trên các dãy phố. Không còn ai ngờ rằng đây là nơi bùng lầy nước động ngày xưa, nơi ông chủ nhiệm Việt Minh đăng đàn diễn thuyết, tay lần chuỗi hột, tay chống trời. Nhiều người gánh nước mướn, những chú chệch bán kẹo đục nay trở thành chủ tiệm. Trong đám học trò đã từng nhóc mò ngõ cá kèo nghe diễn thuyết với tôi, nay không ít đứa làm nên sự nghiệp, có đứa là cả triệu phú. Ở đây không còn ai diễn thuyết nữa. Tôi được nghe ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh cũng đi kháng chiến như tôi, nhưng ông đã bỏ nghề diễn thuyết, cũng không lần chuỗi hạt và cố nhiên tay kia cũng không dùng để chống trời nữa. Ông quay ra làm phim ảnh. Thở đó ông lận đận nhiều, không rõ bây giờ đời ông vui buồn ra sao. Đứng trên mảnh đất ngày xưa, tôi nhìn quang cảnh ngày nay chợ búa, xe cộ hàng hóa và sắc diện con người. Tôi có biết bao dòng suy nghĩ, tôi đã tự bảo, phải chăng đây là một cái thiên đường con ở một góc trời xa xôi của xứ sở tôi? Dân làng tôi 20 năm xưa, giờ dỡ nhà đốt tay, nay đã an cư lạc nghiệp. Chuyện ngày xưa qua hầu như đã lãng quên. Từ mảnh đất thực tế này nảy sinh một chân lý: người ta vẫn xây được thiên đường theo ước vọng của người ta, nhưng hà tất phải đi theo con đường của ông chủ nhiệm Việt Minh? Và dù đó đi theo con đường của ông chủ nhiệm, đã chắc người ta tìm được thiên đường. Nếu ông chủ nhiệm kim nhà làm phim còn sống, và nếu ông trở về đây, chắc ông sẽ tìm thấy hứng thú trước quang cảnh chợ làng đã đổi thành chợ quận này, để làm một cuốn phim hay hay. khi đi trên đường Trường Sơn, có những đêm mưa tôi nằm ôn lại chuyện xưa. Tôi nhớ đến quả núi tro ở quê tôi, rất đầy xương của những người lính Bạc Pi Ăn. Một ý nghĩ đã chợt đến với tôi, cái quả núi tro chính là hình ảnh của Trường Sơn thu nhỏ lại. Còn lũ chúng tôi và hàng chục vạn quân binh miền Bắc trên đường Trường Sơn này chỉ là những bộ xương biết đi thì chẳng khác nào. Số phận của những kẻ mang quân đi đánh nước người rồi ra có khác gì nhau? Tiện đây tôi xin được phép thưa cùng một số độc giả của Đường Đi Không Đến, hoặc bằng thư từ hoặc đã trực tiếp hỏi tôi: đường Trường Sơn cực khổ đến thế à? Bộ đội miền Bắc tang thương đến thế à? Xin thưa, đây là những chuyện xảy ra hồi năm 65, và xin lấy ý kiến của một tiểu đoàn trưởng của một bộ đội chính quy miền Bắc xâm nhập đã tìm tự do, nay đang có mặt ở Sài Gòn sau khi đọc quyển Đường Đi Không Đến. Ông ta nói: văn thì hấp dẫn, nhưng chuyện khổ thì không ăn thua gì với sự chịu đựng của đơn vị tôi. Ngoài ra có một số độc giả lo lắng cho số phận của cô Thu, tác giả xin được phép thưa. Cô Thu, sau 5 năm tình duyên và công tác chìm nổi, đã mang một chứng bệnh kinh niên mà nguồn gốc phát sinh từ lúc cô vượt sông và ngâm mình dưới suối. Do đó cô trở thành phế nhân, suốt 5 năm không hề biểu diễn được một màn nào. Vì thế cô được ân huệ cho về Bắc, cũng bằng đường Trường Sơn, với cặp chân của cô ta như lúc cô vào Nam. Tôi sẽ xin kể tỉ mỉ trong quyển cuối cùng của Thiên Hồi Ký, Đường Đi Không Đến. Sài Gòn, hè 1974, Xuân Vũ. Lại thêm mấy dòng tâm sự. Trong một dịp bất ngờ, tôi quen được anh giám đốc nhà xuất bản Xuân Thu. Trong dịp này, tôi còn được biết thêm rằng thân phụ của anh là giáo sư một trường Pháp, thầy học cũ của tôi. Vừa rồi, anh có nhã ý muốn xuất bản tác phẩm của tôi. Tôi liền đưa ngay cho anh quyển Xuân Trắng Trường Sơn, là một tập trong bộ Đường Đi Không Đến của tôi. Thật ra tôi không mấy khi nghĩ đến việc in lại các tác phẩm của tôi hoặc viết lại những bản thảo đã mất, bởi vì cũng như các văn hữu khác, tôi luôn luôn nghĩ tới những chuyện còn nằm trong bụng. Riêng quyển Xuân Trắng Trường Sơn mà tôi có đề đưa cho nhà xuất bản Xuân Thu là nhờ anh bạn nối khố của tôi, ông Nguyễn Tri Sử, trưởng ban Tiên Nguyên Quấn thuộc Tổng Liên đoàn Lao Công của ông Trần Quốc Bủ, cũng là một dịp bất ngờ khác. Đời tôi toàn gặp những chuyện bất ngờ, may mắn. Trên chuyến bay lưu vong từ đảo Guam sang Hoa Kỳ, gia đình tôi đi với gia đình anh Nguyễn Tri Sử, hai đứa định xuống trại Sacramento ở California, nhưng khi máy bay hạ cánh ở Los Angeles thì được tin trại đã chật, bèn bay sang Port Chaffee ở Arkansas, lạ nước lạ cái, nên hai đứa tìm nhau luôn. Một hôm anh đưa cho tôi một quyển sách và bảo: tôi tặng lại cho anh đấy, để mà làm của. Thì ra là quyển Xuân Trắng Trường Sơn tôi đã tặng cho anh ở Sài Gòn cách đây không đầy một tháng. Quyển sách này phát hành vào đầu tháng 4, nhưng tôi vẫn không đoán được những gì xảy ra vào cuối tháng 4, nên gần nửa triệu bạc bản quyền tôi nhận được của ông Nam Cường, người Mỹ Tho đồng hương. Tôi đem trúc cả cho ngôi nhà 2 tầng sắp xây xong ở Hàng Xanh, với dự định sẽ xây lên thêm một tầng nữa để làm thiên thư lầu. Còn một tầng nữa, ăn tân gia thì lại phải chạy qua Phú Quốc để đi Guam. Tác giả Xuân Trắng Trường Sơn trở thành tay trắng mình không? Nhận quyển sách từ tay bạn cứu tri trên đất Hoa Kỳ tị nạn, tôi bùi ngùi cho số phận của nó. Vừa ra đời vừa được độc giả biết đến 2 tuần, thì đã phải chạy bay theo vận nước. Tôi đút nó vào chiếc cặp da, lưu truyền từ đời ông nội đến cha tôi rồi đến tôi, món báu vật độc nhất được tôi quải đi từ Sài Gòn. Nếu không có nhà Xuân Thu hỏi tới, chắc chắn tôi chưa có dịp giải phóng nó ra khỏi cái nhà tù tí hon kia, sau 14 năm giam cầm nó một cách độc đoán. Trước khi đưa sang nhà Xuân Thu, tôi đã liếc sơ qua và thấy rằng nó chưa mất màu, hoặc dù giấy trắng đã thành vàng nẫu. Sau 25 năm vượt con đường chết chóc trên thực địa, ghé mắt nhìn lại con đường trên những trang sách, tôi hãy còn kinh hoàng. Vừa rồi tôi nghe tin Tổng cục Chính trị Quân lính Việt Cộng có phát động phong trào viết kỷ niệm Trường Sơn. Tôi biết họ bắt những người cầm bút viết theo đường lối phải đạo của họ, tức là gọt xén, tô phết, làm sao cho con đường này trở thành con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, con đường vinh quang chứ không phải con đường lót bằng xương, nhuộm bằng máu của thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh. Dù sao đi nữa, những kẻ sống sót trên con đường này cũng còn khá đông, cho nên họ không thể nói láo. Nhân dịp nhà xuất bản Xuân Thu tái bản quyển Xương Trắng Trường Sơn, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với bác sĩ Hồ Văn Châm đã đề tựa cho quyển Đường Đi Không Đến của tôi. Xin mở ngoặc, sau 75, nó đã trở thành một trong những quyển đứng đầu bảng sách cấm. Xin đóng ngoặc. Lời tựa này ắt hẳn đã thêm một bằng chứng để bọn cai ngục hành hạ bác sĩ thêm trong 14 năm trời trong trại cải tạo mà bác sĩ đã trải qua. Tôi cũng xin cảm ơn độc giả đã đón nhận nó một cách rất khích lệ cho tôi, đặc biệt là độc giả trong nước, trước mũi súng và màn lưới dày đặc của công an mà vẫn bí mật in và phát hành quyển Đường Đi Không Đến, tuy với giá 45.000 đồng vào năm 85 mà vẫn có người tìm mua. Cuối cùng xin cảm ơn anh Nguyễn Tri Sử và anh Xuân Thu. Nếu không có hai anh giúp tôi thì quyển Xương Trắng Trường Sơn không có cơ may đến tay độc giả. Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 5 năm 89, Xuân Vũ. Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp theo, tiếp tục quyển Xương Trắng Trường Sơn phần thứ nhất. Càng đi, tôi còn thấy càng thấy con đường càng khó khăn, hiểm trở và sức khỏe như cái thùng không đáy, cứ rót và lại chảy tuột ra hết. Đôi khi chỉ sau một cơn sốt, một con người đang khỏe bỗng rỡ thành bại liệt, nằm ngo ngoe như một con lươn giữa đống trấu. Càng đi, tôi thấy con đường này là một sự vô lý đối với từng con người một, đối với dân tộc ta, và ngay đối với cả mục đích mà vì nó đã được vạch ra. Càng đi, càng trông thấy đích ngắm càng xa, hy vọng càng mờ, và lý tưởng càng ung thối ra như một vết thương nhiễm trùng bị lớp băng bọc, cuối cùng máu mủ vẫn tuôn ra không bịt lại được nữa. Đã hơn một tháng qua, trên con đường này, tôi toàn thấy những sự kêu la, oán trách, tự gây thương tích, lũi trốn, cướp bóc, trộm cắp, thậm chí cả tự sát hoặc chống lệnh chỉ huy, gương tốt người tốt ít quá, hoặc không tìm thấy ở đây. Tôi chưa hề trông thấy một sự kiện nào chứng tỏ rằng những người có trách nhiệm xua quân vào đây hiểu rõ hoàn toàn của binh sĩ một cách. Một khi binh sĩ đã vào con đường này, họ không tiên đoán được hay họ biết mà họ vẫn mặc kệ. Ai đời Đại Liên trọng pháo cối 82 mà được dự định tải bằng xe cúc kích, một thứ xe dùng để chở phân bón của hợp tác xã. Họ bắt con người phải hy sinh quá nhiều, sự hy sinh trở thành vô bờ bến, không có thời hạn, không có điều kiện. Vì thế sự hy sinh đã trở thành những cực hình, chứ nó không mang tính chất tự nguyện của cách mạng. Tôi nhìn đi nghĩ lại, thấy năm cà dôm nói đúng, không còn cách nào cấu cào ra củi bằng cách gọt gốc cây sống lấy từng lát. Nhưng đây không phải chỉ là một vấn đề lao lực đơn giản, mà nó thuộc về ý thức tư tưởng nhiều hơn. Tôi tự hỏi, cái cảnh này sẽ tái diễn bao nhiêu lần? Tôi cầm con dao găm mà bổ vào gốc cây rừng. Châu ôi, lưỡi dao găm của một hợp tác xã ở phố Hàng Thùng, Hà Nội là một con dao trên hình thức, còn thực tế thì nó chỉ là một cái trành bầm, mép nó dày như da trâu và không đủ thép để mài cho bén. Thành ra, tôi bổ lịa mà chưa lấy ra được một cái dâm nào bằng lát cam thảo. Năm cà dôm làm cái việc gọt cây như tôi với một sự kiên nhẫn phi thường. Anh ta có kinh nghiệm nên chỉ trong giây lát anh ta lại nhìn tôi mà bảo, "Hê, nhìn sang tôi đây này." Còn Thu thì ôi thôi, tay này cầm con dao găm nom thật thảm khổ. Những ngón tay búp măng móng dài và nhọn hoắt, cố nắm chắc cán dao và bổ dưới, dao vào gốc cây và cứ mỗi nhát Thu lại cau mặt. Những ngón tay ấy xuất hiện trên sân khấu như những búp hoa ngọc lan búp trong các điệu múa Tân Cương, múa ba lê của Nga La Tư. Mỗi cử động của ngón tay là cả một nghệ thuật. Thế mà bây giờ đây, những ngón tay ấy dùng để bổ củi. Vâng, Đảng đã dùng con người như cái vốn quý nhất, như thế đó. Những con người vốn quý nhất của Đảng được đem ra dùng. Và chung quanh đây, dọc hai ven suối này, tất cả những người nằm la liệt trên phiến đá, trong hốc đá, trên võng vì bệnh tật, vì thương tật, vì đói, vân vân, cũng lại là những cái vốn quý nhất được đảng đem ra dùng. Năm cà dòm cứ hét lên từng chập. Cố lên anh chị ơi, không có củi thì chết đói, chết đói. Tôi vừa đẻo vừa nhìn quanh quất, thấy nước đã tràn lên đến nền võng, chỉ còn một lõm nơi chúng tôi để ba lô. Thật ác quá, trời không ngó lại mình. Một lũ kiến bò quanh trên vai trên quai ba lô, rồi chuyền lên đầu võng, bò lên cây. Ồ, chúng nó sắp bị lục, chúng có đường thoát, còn chúng tôi thì cam chịu, đành nhìn nước tấn công mà mình không có đường rút lui. Chắc trên nguồn lại mưa cho nên nước đổ xuống hung tợn. Tôi nói với năm cà dôm, ê, chỗ đâu mà bóp bóp, mà bắt bếp anh, làm sao mà nhóm lửa? Ê, đừng có lo, đẻo cho ra củi cho tôi đi, rồi sẽ có bếp. Không, anh phải nói rồi tôi mới đẻo. Ta treo cà mèn. Còn lửa? Cũng kẹt dữ ha. Nhưng mà không sao. Rồi năm hì hục bỏ vào gốc cây với con dao găm bất hủ. Bỗng Thu òa lên khóc, Thu buông con dao xuống đất gục mặt vào hai đầu gối. Ê, gì thế em? Tôi cũng ngừng tay hỏi. Thu không nói, vẫn nức nở, làm cho lòng tôi càng thêm rối rắm. Tôi buông dao, đến gần bên Thu, rỉ tai nàng. Cái gì thế em? Thu lắc đầu ngoài ngoại, châu ôi, trong nàng khóc mà tôi não lòng, nàng đẹp ra, thế mới chết. Đôi vai nàng rung rung, tóc nàng lò xò phủ xuống gương mặt tuy mang đầy dấu vết bàn tay quái ác hung thần của súc rét, nhưng nó vẫn cứ đẹp và đáng nhìn quá. Nàng ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, như đôi mắt của một con vật sắp bị đem ra tế lễ, van xin tên đau phủ đừng sát hại, đôi mắt trong chọc tim tôi. Tôi nhìn tay nàng, bàn tay, ôi, tôi cầm lấy nó, mềm mại mong manh như làm bằng bột, những ngón tay nho nhỏ như những cái búp non. Tuy đã gầy đi và đầy vết sẹo, nhưng nó vẫn còn vẻ đẹp thanh tú, quý phái. Tôi nhìn cái vết phồng to, căng ứ nước trong lòng bàn tay. Đây rồi, nguyên nhân của những dòng nước mắt. Tôi khẽ bóp tay nàng và hỏi, có đau không? Thu lắc đầu, vậy sao em khóc? Thu lặng thinh và nhìn xuống. Tôi chợt nhớ ra rằng nàng đang trong lúc khó ở. Chao ôi, có kinh mà phải lội suối, và nàng đã vượt qua con sông chiều hôm trước, chạy qua cả một vùng đất trắng không có một lá cây và còn hăng xè mùi chất độc. Nàng đã lội suốt một ngày hôm qua và bây giờ sắp lội suối. Tôi không biết làm sao thì bác sĩ Năm Cà Dông quay sang. Anh ta đã nói từ hôm qua, cái anh này chuyện gì cũng biết, việc gì cũng có sự tính trước. Anh ta nói thẳng vào vấn đề. Chốc nữa, trước khi đi phải băng lại thật kỹ, nó mà nhiễm trùng một cái thì ảnh hưởng tới buồng trứng và mất cả tương lai. Thu nghe thế, lại òa lên khóc. Nước mắt của nàng như đang đựng trong những cái bọc thật căng, bỗng nhiên bị xé toạc ra tràn trề. Tôi ngồi ngay ra, tôi nghe như tương lai của chính tôi cũng bị đe dọa, vì đời sống của tôi hình như một phần đã là của nàng. Năm Cà Dôm nói, ôi nếu tôi biết thế, hôm vượt xong tôi đâu có cho đi, nguy lắm, dưới suối chưa biết chừng cũng có chất độc đó nghe. Tôi nói, nhưng nếu không đi thì ai chờ mình? Bây giờ thì phải cố mà đi, phải đi. Ngại quá, mỗi người có một cái ngại. Khi nghĩ đến lúc mình đi trên một con đường như con đường đang trải ra trước mặt tôi đây, con đường không phải như những con đường khác. Tôi thì mới cất cử, Thu thì đang lúc khó ở, Năm Cà Dôm thì không có bệnh gì rõ rệt. Nhưng sau này tôi mới biết là ông bác sĩ này đau bao tử mà ngâm mình dưới nước thì có lẽ không, cũng không nên thuốc gì. Còn những anh kia thì đủ 100 thứ ngại, ngoài nòng pháo nặng như núi, còn cái chân gãy báo cô nữa. Thương nhất là anh bị pháo đè gãy chân, anh ta phải nằm võng để cho người ta khiêng. Người ta khiêng thì cực chẳng đã khiêng, còn người nằm cũng cực chẳng đã phải nằm, họ đang sửa soạn để lên đường. Thú thật rằng tôi không đến nỗi kém thông minh, nhưng tôi không nghĩ ra một cách nào để có thể giúp đỡ họ đỡ lao lực một tí. Dưới lòng suối một người vừa bè bè đi, vừa quơ quơ tay. Đi nghe bà con, mau lên, mau lên. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra người đó là Giao Liên. Anh Giao Liên đang tập hợp khách. Đám khách ly tán của anh bị trận mưa chiều hôm qua làm tan tác. Đã bảo nhất trạm nhì trời mà. khách có nhiệm vụ bám theo anh ta, anh đeo dính anh ta. Anh ta đi chậm thì đi chậm, đi nhanh thì phải đi nhanh. Anh ta khiến gì thì hay nấy, anh ta có đủ mọi thứ quyền hành. Còn khách thì chỉ có nhiệm vụ là không có quyền hạn gì, ngoài cái quyền phải bám chặt anh ta. Khách không có quyền hỏi đây là đâu, và sẽ đến đâu, và đã qua những đâu. Ở đây không có địa danh, sông không có tên, suối vô danh, và những kẻ đi trên con đường này cũng như con suối vô danh kia đã thay tên đổi họ, lẫn trống nhau. Từ khi còn ở Hà Nội và vô đến đây, thì đi đứng ăn ở đều lén lút như những tên ăn trộm. Tại sao phải lẫn lút, phải thay tên đổi họ? Phải chăng vì việc làm của mình quá ư quang minh chính đại mà mình phải che đậy đến thế ư? Cho nên xin lỗi quý độc giả, nếu trong thiên hồi ký này độc giả không hề thấy tác giả nêu lên một địa danh nào, thì đó không phải là lỗi của tác giả, mà tại nó như thế đó. Anh Giao Liên vừa đi giữa dòng suối vừa vẫy gọi khách treo võng hoặc nằm la liệt hai bên vách đá. Nhiều người chửi ầm lên, đi cái lỗ mù, giờ mới thò cái mặt mẹt ra đó. Quân bất lương. Tôi thấy khổ tâm cho anh khẩu đội trưởng. Một bên là cái nòng pháo, một bên anh là anh lính gãy giò. Nếu tôi là khẩu đội trưởng trong lúc này, thì tôi xin đổi ngay cái chức vụ của tôi với một thìa muối. Tôi bảo Thu, chuẩn bị đi em. Thu đứng chết chân như một cái tượng đá, hay chính Thu đã hóa đá. Tôi cực lòng, nỗi lo cho tôi, nỗi vì Thu. Nếu không đi nằm lại đây thì gạo đâu ăn? Cái nhúm gạo chiều qua mắc mưa không có nắng sấy, bây giờ đã thành bột rồi. Nhưng tôi cũng giữ nó, vì dù sao nó cũng là gạo. Nếu nằm lại đây thì nằm cho đến bao giờ? Chờ cho suối cạn thì điều đó không bao giờ có. Còn đi thì làm sao? Thu ngại nước hơn ai hết. Chậm một ngày suối càng dâng cao lên một ngày. Sự phát hiện của năm cà dôm làm tôi sợ hãi cho Thu. Đàn bà con gái mà nói tới việc không có con là họ sợ nhất. Tôi là cán bộ, còn Thu là văn công, trình độ biểu diễn quốc tế. Ấy, vậy là một đám người đi lẫn trong đám người lô nhô lúc nhúc kia, không ai biết ai. Nói thì nghe hay quá, nào kỹ sư linh hồn gì gì. Nhưng thực tế, trên con đường này, những điều xảy ra cho tôi đều là mình... đều cho mình một định lý ngược lại. Bên kia toán khiên anh lính gãy chân đã bắt đầu khởi hành. Bệnh nhân nằm ngửa trên võng, cái ngực gần sát với cây đòn, vì chiếc võng mắc thật thẳng để tránh cho anh khỏi bị ngâm xuống nước càng ít càng tốt. Anh ta nằm, nhưng có lẽ anh không an tâm, cho nên anh đưa tay lên bám chiếc đòn để đề phòng những người khiêng lạng choạng đông đưa. Nhưng vừa bước xuống suối là những người khiêng đã ngắm đến cổ rồi, thành thử ra cả người anh bệnh binh cũng ngâm dưới nước. Anh ta cố ngóc lên để thở, chẳng còn cách nào khác để cho anh ta thoải mái hơn. Anh khẩu đội trưởng lui cui cùng với những anh đội viên của anh ta tổ chức khiêng cái nòng pháo, trông vừa chua chát, vừa muốn bật cười. Tổ chức chiến đấu gì mà kỳ cục như vậy, người ta cứ ném tất cả vô đây, và ở ngoài kia cứ tổ chức ăn mừng, hoan hô sự sáng suốt của đảng, và cứ cười tít mắt lên, mà tưởng như chiến thắng hiển hách đã ngửi thấy đến nơi rồi. Họ có biết đâu những đơn vị nguyên lành của họ khi vô đến hang hùm nọc rắn này rồi, trở thành tàn quân, trở thành thổ phỉ hung hãn, chuyên đi cướp giật của đồng đội, thậm chí lột cả đồ đạc, những người ốm mê man để làm hành trang sống lẫn lút trong rừng, và cuối cùng để quay về quê cũ. Họ có biết đâu những cậu thanh niên hăng tiết vịt, cắt tay vấy máu huyết lên viết quyết tâm thư, dâng lên đảng đòi vào Nam chiến đấu, bây giờ lại là những người chửi đảng to tiếng và độc ác hơn ai hết. Còn lũ tôi đây thì không đánh ai, vì những người tôi muốn đánh thì không có ở quanh đây, nhưng tinh thần thì xuống thấp hơn ngọn cỏ. Âm, 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 những người khiêng anh bệnh binh trật chân ngã hàng loạt, cả anh bệnh binh và những người khiêng bị nước cuốn đi. Trên mặt nước chỉ còn trông thấy những cái đầu nhấp nhô và những cánh tay quơ tìm cái gì để bám. Những người mạnh thì bơi vào bờ, còn anh bệnh binh thì nước đập tấp vào một nhánh cây cổ thụ đã quay sang như chiếc cầu từ chiều hôm qua. Những người kia bò lên bờ lóp ngóp, kẻ ngồi người đứng, vuốt mặt lưa lịa mà nhìn dòng suối, kẻ mất ba lô, người xúc dép, mất nón, tuột áo, mất quần. Họ không buồn tìm cách vớt lại anh bạn kia nữa, nhưng cũng may anh thương binh cứ nằm, nắm chắc nhánh cây và nhô hẳn đầu lên mà gào. Tiếng gào của anh ta vang dội vào vách đá, làm như ở đằng kia cũng có một người bị nạn và đang gào kêu cứu như anh. Bơ làng nước! Mồm anh ta há to ra, bị nước lọt vào làm tiếng kêu của anh ta đứt quãng và tắt ngấm đi. Sự đau khổ đó làm động lòng bác sĩ Năm Cà Dôm. Năm Cà Dôm lại phóng xuống nước lần nữa, anh lôi anh thương binh lên bờ. Sự bi thảm đã đến mức đó, tràn ngập cả trái tim bầm của tôi, nhưng đây chưa phải là điểm cao nhất. Từ dưới dòng, hai con người lần lần theo vách đá đi lên, hai người này không dám lội xa bờ, vì có lẽ họ sợ nước cuốn. Bỗng tôi kêu lên, Ê, ông Chính, trời ơi, ông Chính! Tôi không trông thấy mặt mũi ông già, nhưng tôi biết đó là ông Chính, vì trên lưng, trên đầu ông ôm tùm những nhánh cây, cờ khổ ông già, cứ hễ đi ra một bước là dắt lá cây đầy mình. Ông có ý thức che mắt địch, nhưng ông lại không biết áp dụng địa hình, cũng giống in như một kẻ bị lệ thuộc vào những công thức, những giáo điều mà họ chỉ biết nghe theo, chứ không đời nào dám nghĩ khác đi. Đừng nói chi đến nghĩ ngược lại. Ông Chính đi qua rừng cây bị chất khai hoang chết rụi, không còn một cái lá xanh, ông vẫn dắt lá xanh. Hay như bây giờ ở đây, lội giữa suối mà vẫn ngụy trang. Tên phi công nào đần độn nhất từ trên cao cũng nhận được một mớ cây cối đi trôi lên ngược dòng suối. Ông Chính ngước mắt nhìn tôi, mắt ông chỉ còn lại bằng hai hạt tiêu. Có lẽ ông nhận ra tôi, nên ông đưa tay vẫy vẫy. Tôi gặp ông Chính ở trạm 3, cách trạm Làng Ho một trạm. Tôi qua mặt ông Chính rồi tôi sốt không ông Chính lại vượt qua. Chiều hôm qua chúng tôi gặp nhau trước khi vượt sông. Khi bắt đầu lao thân vào lòng suối thì tôi không còn thấy ông Chính đâu nữa. Ông Chính đã lội tới chỗ chúng tôi. Tôi đưa tay lôi ông Chính lên và hỏi. Giao Liên không có giúp trông cho ông à?
Ê, có biết nó đi đâu đâu.
Thằng ác thật, nó bỏ ông già thế này. Tôi nhìn ông Chính, những nhánh lá cây vẫn còn dính trên người ông Chính như những người bạn trung thành. Tôi đưa tay rút một nhánh vứt đi và bảo, Ôi, bỏ đi cụ à, cho nó nhẹ, lội dưới suối mà ngụy trang lá thế này thì cản nước lội mệt lắm. Nhưng ông già giáo điều đã xua tay.
Ê, ấy chết, đồng chí cứ giữ mãi cái lối khinh địch đó, không chịu bỏ. Tôi bảo cho đồng chí biết từ đây trở vô, lúc nào trên trời cũng có mắt của thằng địch, nó dòm mình lom lom, mình mà sơ hở một chút là bị nó ngay.
Tôi đã tranh luận về việc trốn máy bay với ông Chính không biết bao nhiêu lần. Ông Chính cũng bị thiên hạ phản đối không biết bao nhiêu lần. Nhưng ông Chính vẫn chứng nào tật nấy, nghĩa là khi ra đi thì y như một bụi cây rậm đang di động. Tôi nhìn thấy da thịt ông Chính đã đóng rong, đầu ngón tay móp như trái táo khô, hai vành tay tím như tay người chết, còn mồm thì vừa thở ra hơi nước vừa chảy ra nước. Tôi biết ông Chính bết bát lắm rồi, nhưng tôi làm gì được trước một cụ già như thế. Tôi bảo, cụ ngồi xuống đi, bồi dưỡng sức khỏe một chút rồi đi.
Ê, thằng dắt đường đi đâu rồi?
Nó vừa đi qua.
Nó không chờ, thì biết đường nào mà đi.
Cứ đi đại thôi, hễ còn thấy người bệnh treo võng dọc bờ suối thì đúng là đường đi.
À, thế hả?
Ở phía dưới, dòng một người bạn đường của ông Chính lúc nãy đã đến ngay chỗ ông Chính đứng. Tay anh ta với lên nắm lấy ống chân của ông Chính làm cho ông giật mình. Ông rút chân lên. Anh bạn kia không còn chỗ bám và rơi sụt xuống nước. Tôi nhanh tay chụp lấy tóc anh và kéo sảnh anh ta lên bờ. Trời đất, tôi đã vớt đúng một cái thây ma. Tôi đã tự dưng chuốc vào mình một cái tai họa. Cái người tôi vừa kéo lên là một cái xác không hồn. Hình như anh ta phải chết lúc này. Nhưng vì trông thấy chúng tôi ở đây như một cái đích rất gần. Rất gần, cho nên anh ta cố lần vách đá tới đây để mà trút hơi thở cuối cùng. Tôi gọi Năm Cà Dôm.
Ê, về đây ngay!
Gì nữa đó? Về đây ngay!
Năm Cà Dôm vốn là một người tốt bụng, một bác sĩ còn lương tâm, cho nên nghe tiếng kêu cứu của tôi thì nhảy xuống nước bơi về ngay.
Gì thế? Đây này, bác sĩ về mà giải quyết.
Năm Cà Dôm nói ngay.
Đánh gió, làm hô hấp nhân tạo ngay.
Rồi Năm móc túi, lấy ba lô lấy cù là, vạch lưng anh bệnh bên xoa, nắng bóp cạo lia lịa không hở tai, rồi anh làm hô hấp nhân tạo, chỉ trong vòng 10 phút là anh ta cử động được ngay. Nằm nói,
anh này chưa chết, nhưng vì ngâm mình dưới nước lâu nên bị dọp bẻ không đi được. Nếu anh không lôi nó lên cho nước cuốn, tay chân nó cứng đờ không bơi được, là uống nước mà chết đuối ngay.
Trên khoảng đất có mấy thước vuông của tôi như cái nền nhà bị nước ngập, có đủ các giới,
các thành phần, các miền đủ cả. Cái sự có mặt của anh bị dọp bẻ làm cho số người trở nên phong phú thêm. Anh ta là lính. Tôi mới nhận ra anh ta là cái anh chàng đi bằng hai cây gậy mà tôi và Thu gặp đây cách mấy trạm. Anh ta có chiếc khăn lông còn treo ở quai nón dưới cằm lòng thòng như một bộ râu vĩ đại. Do đó tôi và Thu gọi anh ta là ông già Noel. Xương Trắng Trường Sơn phần thứ nhất đến đây xin chấm dứt. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ hai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.